cả cuộn, chỉ phần hỏng, tôi nói. Ra giật tách đúng đoạn nhiễu, không mang lời riêng của bà đi. Anh đồng ý. Trước khi rời cửa hàng, Trầm Chu đưa tôi một địa chỉ và tấm bảng viết tay của Cố Lam Chỉ. Trên bảng chỉ có 6 chữ, đừng mở bản cuối khi thiếu tôi. Bà biết có bản cuối, tôi nói, và biết nó chưa được mở. Ngày mai tôi đến gặp bà. Bà đã từ chối. Từ chối gặp anh, không có nghĩa từ chối gặp tôi. Anh nhìn tôi, vừa bất lực vừa lo lắng. Tạ Vãn Thu, cô lúc nào cũng lao vào cửa đóng như vậy sao? Tôi quản lý kho thất lạc. Cửa đóng là phần việc của tôi. Anh đưa tôi chiếc ô xanh. Gia Giật đã thay cán mới từ lúc nào? Vậy ít nhất mang theo cái này. Tôi mở thử. Tán ô lần đầu căng tròn, đủ che hai người. Chúng tôi đứng dưới mái hiên, không ai nói câu nào về việc cùng đi. Nhưng khi bước xuống mưa, Trầm Chu tự nhiên đi vào phần ô bên phải, còn tôi không đẩy anh ra. Sáng ngày thứ năm, Cố Lam Chi vẫn không gặp chúng tôi. Nhân viên viện điều dưỡng nhận chiếc ô xanh, mang vào phòng rồi đem ra cùng một mảnh giấy. Bà viết, khi kho an toàn, tôi sẽ đến. Trầm Chu đọc xong, gấp tờ giấy làm tư. Bà không tin tôi. Bà không tin tình trạng hiện tại, tôi sửa, không giống nhau. Chúng tôi chưa kịp rời viện thì Lai Nhược Bình gửi một biên bản cũ vào nhóm bàn giao. Theo đó, 7 năm trước Tạ Minh Viễn tự ý lấy chiếc vali khỏi phòng phát thanh, không nộp cho kho đúng hạn và làm mất một phần tài liệu. Cuối biên bản có chữ ký giống chữ ký của cha tôi, thông báo kèm theo yêu cầu tạm đình chỉ quyền giữ chìa khóa của tôi vì quan hệ thân nhân với người bị ghi nhận vi phạm. Trầm Chu gọi ngay cho tổ hồ sơ. Sau cuộc gọi, anh nói biên bản có số lưu trữ, dấu tiếp nhận và hai chữ ký làm chứng. Về hình thức, nó hợp lệ. Cha tôi không lấy vali, tôi nói. Tôi biết,